Thay Paris RFI, Radio France International, trường đoàn quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Phương, Đức Tâm, Lê Phước và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Năm, 27 tháng 12 năm 2012.
Công an Việt Nam lại ngăn cản vợ blogger điếu cày dự phiên xử phúc thẩm ngày mai.
Tại Việt Nam, ngân hàng lớn nhất Nhật Bản mua lại 20% ngân hàng nhà nước Vietinbank.
Philippines mua thêm trực thăng cho lực lượng hải quân.
Trung Quốc điều tàu tuần tra có sân bay trực thăng đầu tiên ra Biển Đông.
Đặc sứ quốc tế Brahimi kêu gọi thành lập chính phủ chuyển tiếp có thực quyền ở Syria.
Mỗi ngày một sự kiện, điều tra chủ tịch tập đoàn điện lực Pháp EDF về ý định chuyển giao công nghệ hạt nhân cho Trung Quốc.
Thái Lan phò Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông vì lợi ích kinh tế, thông tin viên Arno Dubis phân tích từ Bangkok. Kính thưa quý vị, Công an Việt Nam lại ngăn cản vợ blogger điếu cày dự phiên xử phúc thẩm ngày mai. Giống như lần xử sơ thẩm, Công an Việt Nam lại ngăn cản bà Dương Thị Tân, vợ cũ của ông Nguyễn Văn Hải, tức blogger điếu cày, dự phiên tòa ngày mai xử phúc thẩm blogger này cùng với hai blogger Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải. Hôm nay, Công an khu vực đã đưa giấy mời bà Dương Thị Tân lên trụ sở Công an phường 6, quận 3, Sài Gòn ngày mai, đúng vào ngày xử phúc thẩm. Trong lần xử sơ thẩm ngày 24 tháng 9, bà Tân đã từng bị công an mời lên để làm việc, đúng vào ngày diễn ra phiên tòa, với lý do bà có liên hệ đến một vụ gây rối trật tự ở Bạc Liêu. Trả lời RFI Việt ngữ ngày hôm nay, bà Dương Thị Tân cho biết.
Giấy mời họ ghi tôi lên công an làm việc về một số việc liên quan về trật tự công cộng. Còn tôi cũng chẳng rõ là liên quan trật tự công cộng là cái gì. Tôi có hỏi lại thì cậu ta nói là em không biết, là em chỉ là người đi đưa giấy mời thôi. Tôi không nhận cái giấy mời đó. Hiện tại thì bây giờ ở dưới chung cư dưới sân nhà tôi ấy, thì rất là nhiều công an truyền nổi. Họ ngồi từ sáng đến giờ, từ sáng sớm. Theo một số bà con ở chung cư thì họ đã đến đấy từ lúc 5 giờ rồi. Tôi nghĩ chắc chắn một điều là sáng ngày mai họ cũng sẽ cản trở tôi với các con tôi giống như lần trước vậy.
Nhưng mà mặc dù bị cản trở như vậy thì bà có quyết định sẽ ra khỏi nhà ngày mai để đến dự phiên xử phúc thẩm hay không ạ?
Đấy là điều đương nhiên chứ ạ. Vì là thân nhân tôi thì tôi phải đi. Còn cái việc mà họ gây ra những chuyện này chuyện kia với tôi thì không phải một lần anh ạ. Không phải đây là lần đầu họ làm cái việc đó. Nên chúng tôi cũng không có cái gì là ngạc nhiên về cái chuyện này cả.
Trước cái phiên xử phúc thẩm ngày mai thì bà có suy nghĩ như thế nào về việc chồng bà tiếp tục bị kết án tù chỉ vì thực hiện cái quyền tự do ngôn luận ạ?
Dạ vâng, tôi nghĩ là phiên xử ngày mai nó chưa diễn ra. Cho nên mình nói cái gì bây giờ cũng là quá sớm. Nhưng mà những cái gì họ đã làm, đã và đang làm với những người đấu tranh cho nền tự do dân chủ, đấu tranh cho tự do ngôn luận thì luôn luôn là những bản án rất là khắc nghiệt. Cho nên tôi nghĩ rằng là chắc sẽ không có thay đổi gì nhiều trong mức án mà họ đã đề ra cho các vị ấy, từ cái phiên sơ thẩm ấy.
Vâng, thì trước phiên xử phúc thẩm này thì bà có được tiếp xúc, được liên lạc với lại luật sư của blogger điếu cày hay không ạ?
Dạ, tôi cũng mới nói chuyện với ông ấy xong tức thì khoảng nửa tiếng trước ạ, để mà bàn về cái việc phiên xử của ngày mai.
Vâng, nhưng luật sư thì có được gặp thân chủ trước phiên xử phúc thẩm ngày mai hay không ạ?
Dạ có, ông được gặp ông Hải lần này là lần thứ hai, lần trước là vào ngày 10/9.
Qua cái lần tiếp xúc cuối cùng thì theo lời luật sư, tâm trạng của anh điếu cày là như thế nào ạ?
Dạ, nói chung là tinh thần thì rất là tốt. Ông cũng vẫn cứ là luôn luôn tin tưởng vào những cái việc ông làm. Ông có nói với con trai tôi ấy, là bố luôn vững tin vào những cái việc đã làm và bố vẫn sẽ làm. Tức là ông nói ông sẽ dành cái phần đời còn lại của ông để đấu tranh cho cái việc này.
Tức là trong phiên xử phúc thẩm ngày mai thì dứt khoát, điếu cày sẽ không nhận tội giống như là lần xử sơ thẩm kỳ trước.
Ông theo như luật sư của tôi vừa nói thì luôn luôn ông ấy vẫn khẳng định là những cái việc ông làm không phải là tội. Ông làm xuất phát từ cái lòng yêu nước và những cái việc ông làm không phải là tội. Tinh thần của ông thì rất là tốt.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn bà Dương Thị Tân, vợ của blogger điếu cày, nói về phiên xử phúc thẩm ngày mai.
Vâng, cảm ơn anh.
Tại Việt Nam, ngân hàng lớn nhất Nhật Bản mua lại 20% ngân hàng Vietinbank. ngân hàng lớn nhất nước Nhật là Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, tức BTMU, đã mua lại 20% ngân hàng nhà nước Vietinbank của Việt Nam. Tin này được cả hai đối tác cùng loan báo hôm nay. Theo AFP, đây là giao dịch quan trọng nhất trong lĩnh vực ngân hàng đang gặp khủng hoảng của Việt Nam. Số tiền chuyển nhượng 743 triệu đô la chủ yếu nhằm hỗ trợ cho các công ty Nhật làm ăn ở Việt Nam trong bối cảnh đầu tư của Nhật Bản trong những năm gần đây đã tăng lên và khai thác thị trường Đông Nam Á, theo như tuyên bố của ông Nobuyuki Hirano, chủ tịch ngân hàng khổng lồ của Nhật. Về phía Vietinbank, tức Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, trong đó Ngân hàng Nhà nước vẫn là cổ đông chính, đã đánh giá đây là hoạt động mua bán sáp nhập lớn nhất từ trước đến nay trong ngành ngân hàng Việt Nam, củng cố tiềm lực tài chính, đảm bảo nguồn vốn dài hạn, nâng cao hình ảnh của ngân hàng với sự hỗ trợ từ kinh nghiệm kinh doanh toàn cầu của BTMU. Chuyên gia Lê Thẩm Dương, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận định đây là đầu tư quan trọng nhất của một đối tác nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam. Trước đó vào tháng 9 năm ngoái, một ngân hàng khác của Nhật là Mizuho Financial Group đã mua lại 15% cổ phần của Vietcombank, ngân hàng lớn nhất niêm yết trên thị trường chứng khoán, tính theo giá trị cổ phiếu với giá gần 570 triệu đô la. Vietinbank được thành lập từ năm 1988 sau khi tách ra từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hiện là ngân hàng lớn thứ hai tại Việt Nam, tính theo tổng tài sản và mạng lưới chi nhánh. Còn BTMU là ngân hàng có thị phần lớn nhất ở Nhật Bản, với hơn 40 triệu tài khoản khách hàng cá nhân. Sau khi tự do hóa khu vực ngân hàng một cách vội vã và vô tổ chức trong một thập kỷ, hiện nay Việt Nam có 42 ngân hàng công và tư, trong đó có nhiều ngân hàng đang phải gánh những món nợ xấu. Năm ngoái, chính phủ đã tiến hành cơ cấu lại lĩnh vực này, chủ yếu là cho sáp nhập các ngân hàng. Các chuyên gia nhấn mạnh sự cần thiết đưa thêm vào các đối tác ngoại quốc. Nhưng việc cải cách hệ thống ngân hàng gần đây bị tác động bởi một scandal liên quan đến các cáo buộc gian lận đối với các nhà tài phiệt ngân hàng hàng đầu chưa bao giờ thực sự được tiến hành. Hồi tháng 9, cơ quan thẩm định tài chính Moody's đã nhấn mạnh sự yếu kém của lĩnh vực ngân hàng Việt Nam và nêu ra nguy cơ là chính phủ phải tái cấp vốn cho các ngân hàng.
Philippines mua thêm trực thăng cho lực lượng hải quân. Bộ Quốc phòng Philippines hôm nay thông báo sẽ mua 3 trực thăng từ công ty Anh-Ý Augusta Westland trong khuôn khổ hiện đại hóa lực lượng hải quân giữa lúc tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc ngày càng gay gắt. 3 chiếc trực thăng AW-109 Power sẽ được mua với giá 32,5 triệu euro. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Volte Gasmin, việc mua 3 chiếc trực thăng nói trên là nhằm tiến tới mục tiêu hiện đại hóa lực lượng hải quân nói riêng và quân đội Philippines nói chung. Ông Gasmin tuyên bố rằng việc mua 3 trực thăng này cũng như những thiết bị quân sự khác nhằm chứng tỏ quyết tâm của quân đội Philippines bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Vốn được trang bị rất kém, quân đội Philippines trong những tháng qua đã nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ, đã đặt hoặc sẽ đặt mua thêm tàu tuần tra, chiến đấu cơ phản lực, máy bay vận tải và trực thăng tấn công, đồng thời tăng cường quan hệ quốc phòng với các quốc gia phương Tây như Hoa Kỳ. Những nỗ lực này đã gia tăng kể từ khi Philippines và Trung Quốc đối đầu với nhau trong tháng 4 ở khu vực bãi cạn Scarborough trên Biển Đông, mà Manila nay gọi là Biển Tây Philippines. Philippines khẳng định bãi cạn này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của họ, trong khi Trung Quốc giành chủ quyền trên bãi cạn Scarborough cũng như trên gần như toàn bộ Biển Đông, kể cả những vùng nằm gần bờ biển của các nước láng giềng.
Trung Quốc điều tàu tuần tra đầu tiên ra Biển Đông. Theo tin của Tân Hoa Xã, hôm nay Trung Quốc đã cử tàu Hải Tuần 21 có trang bị sân bay cho trực thăng ra Biển Đông. Đây là tàu tuần tra hải phận quốc tế đầu tiên được Bắc Kinh đưa đến khu vực này. Chiếc Hải Tuần 21 do Cục An toàn Hàng hải Hải Nam quản lý. Tân Hoa Xã dẫn lời ông Hoàng Hà, Phó Cục trưởng Hải vụ Bộ Giao thông Trung Quốc nói rằng tàu này có các nhiệm vụ giám sát an toàn hàng hải, tiến hành điều tra các tai nạn trên biển, phát hiện ô nhiễm và tiến hành các hoạt động nghiên cứu, cứu hộ, thực hiện các hiệp ước quốc tế. Còn ông Nguyễn Thụy Văn, Phó Cục trưởng Phụ trách An toàn Hàng hải của Hải Nam cho biết, trước đây lực lượng duy trì trật tự hàng hải của tỉnh Hải Nam chỉ có thể phụ trách các vùng duyên hải, chưa bao giờ ra đến hải phận quốc tế. Việc đưa vào hoạt động tàu Hải Tuần 21 trong khu vực này đã chấm dứt tình trạng thiếu tàu tuần tra vùng biển quốc tế tại Biển Đông.
Úc và Trung Quốc dự tính tập trận chung. Trong bài trả lời phỏng vấn Nhật báo The Australian số ra ngày hôm nay, chỉ huy lực lượng quốc phòng Úc Đại tướng David Hockley cho biết là Úc và Trung Quốc dự tính tổ chức tập trận chung và quân đội Mỹ cũng có thể tham gia với mục đích bảo đảm sự ổn định trong khu vực. Theo tướng Hockley, quân đội Úc và Trung Quốc đã thảo luận với nhau về nguyên tắc và đang làm việc để có thể sớm tổ chức cuộc tập trận. Hai bên đã có dự án nhưng cần thảo luận để quyết định thời điểm và địa điểm tiến hành. Về khả năng Mỹ tham dự cuộc tập trận, tướng Hockley nói rằng các bên liên quan đã có cuộc thảo luận và đồng ý về nguyên tắc, tuy nhiên vấn đề này cần phải được xem xét kỹ càng hơn. Sau hơn một thập niên tập trung sức lực cho các cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq, giờ đây chính quyền Mỹ chuyển hướng chiến lược sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Do vậy, Hoa Kỳ muốn tăng cường khả năng ngoại giao, sức mạnh quân sự trong khu vực, nơi mà Washington coi là một động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới. Sự hiện diện ngày càng mạnh mẽ của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương làm cho Trung Quốc khó chịu, vào lúc nhiều nước trong vùng lo ngại về việc Bắc Kinh không ngừng gia tăng chi phí quốc phòng và ngày càng tỏ thái độ hung hăng, quyết đoán trong các tranh chấp chủ quyền biển đảo. Giải thích về dự án tập trận chung với Trung Quốc, chỉ huy quân đội Úc, tướng Hockley nhấn mạnh là Canberra mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực, kể cả với Bắc Kinh. Ông nói, chúng tôi cần phải hiểu Trung Quốc, họ cũng cần phải hiểu chúng tôi, và chúng tôi đang chuẩn bị một chương trình rất hiệu quả để xây dựng lòng tin và hiểu biết nhau. Đầu tháng 12, sau khi chấm dứt hoạt động chống hải tặc ở châu Phi, trên đường trở về nước, ba tàu chiến Trung Quốc đã ghé thăm cảng Sydney của Úc nhân dịp kỷ niệm 40 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.
Bùng nổ kinh tế của Trung Quốc đã phá hủy phần lớn các rạn san hô tại Biển Đông. Theo một công trình nghiên cứu phối hợp giữa Úc và Trung Quốc được công bố hôm nay, thì sự bùng nổ kinh tế tại Trung Quốc là nguyên nhân hủy hoại trên 80% rạn san hô quanh Trung Quốc và tại Biển Đông trong 30 năm qua, gây ra những thiệt hại khủng khiếp. Công trình do Trung tâm Nghiên cứu Úc về các rạn san hô và Viện Hải dương học Trung Quốc về Biển Đông tiến hành được đăng trên tạp chí Conservation Biology cho biết, chúng tôi đã phát hiện rằng số lượng san hô đã giảm đi ít nhất 80% trong 30 năm gần đây tại những rạn san hô nằm dọc theo Dương Hải Hoa Lục và xung quanh đảo Hải Nam. Không chỉ có thế, báo cáo còn nói thêm, xung quanh các đảo san hô và các quần đảo đang được 6 quốc gia đòi hỏi chủ quyền tại Biển Đông, diện tích các rạn san hô bị giảm từ 60% đến 20% trong vòng 10 đến 15 năm gần đây. Sự phát triển các vùng duyên hải, nạn ô nhiễm và đánh bắt hải sản quá mức liên quan đến sự bành trướng kinh tế của người khổng lồ châu Á, nền kinh tế đứng thứ nhì thế giới là các nguyên nhân chủ yếu của tình trạng hủy hoại trên. Các tác giả nêu ra một thảm họa đầy kịch tính của sự suy tàn, xuống cấp và hủy diệt. Cũng theo công trình nghiên cứu trên, thì sự bùng phát kinh tế của Trung Quốc đã gây ra nhiều vấn nạn về môi trường, trong đó có sự mất mát đáng kể các nơi cư trú tự nhiên do đô thị hóa vùng duyên hải, mức độ đánh bắt không thể nào chịu đựng nổi trong thời gian dài và nạn ô nhiễm. Tình trạng mất mát các rạn san hô hiện diện tại 30.000 cây số vuông của Biển Đông lại càng trầm trọng thêm do thiếu hợp tác giữa các nước tranh chấp chủ quyền trong khu vực. Charlie Hills, một trong các tác giả cho biết, một số nước đã lập ra các công viên để bảo vệ loài san hô, nhưng các vùng bảo vệ này quá nhỏ và nằm cách nhau quá xa nên không hiệu quả. Ông Charius nói thêm, thời gian mà chúng ta có để cứu được các rạn san hô ở Biển Đông đang nhanh chóng bị rút ngắn so với mức độ xuống cấp mà công trình đã báo động.
Bắc Triều Tiên ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc về thương mại. Cơ quan thống kê của Hàn Quốc hôm nay cho biết là trao đổi thương mại giữa Bắc Triều Tiên với Trung Quốc đã tăng gấp 3 kể từ năm 2007, cho thấy Bình Nhưỡng nay lệ thuộc rất nhiều vào nước láng giềng khổng lồ về mặt kinh tế. Cụ thể, trao đổi mậu dịch giữa Bắc Triều Tiên với Trung Quốc đã tăng từ 1,97 tỷ đô la năm 2007 lên 5,6 tỷ đô la trong năm 2011. Như vậy, hiện nay Trung Quốc chiếm đến 70% trao đổi mậu dịch của Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, trao đổi mậu dịch giữa miền Bắc với miền Nam Triều Tiên từ 38% năm 2007 đã giảm xuống còn 21% trong năm 2011. Chế độ Bình Nhưỡng không công bố các số liệu thống kê về kinh tế, nhưng Hàn Quốc đưa ra các thẩm định nói trên dựa theo những dữ liệu thu thập được từ các tổ chức thương mại và kinh tế của nước này cũng như của nước ngoài. Hiện nay Bắc Triều Tiên vẫn bị nhiều biện pháp trừng phạt quốc tế kể từ sau các vụ thử hạt nhân 2006 và 2009. Kinh tế của nước này bị kiệt quệ do quản lý kém cũng như do các nguồn lợi được ưu tiên sử dụng cho quốc phòng. Đặc sứ quốc tế Brahimi kêu gọi thành lập chính phủ chuyển tiếp có thực quyền ở Syria. Trong cuộc họp báo ngày hôm nay tại Damascus, đặc sứ của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả Rập Lakhdar Brahimi đã kêu gọi có một sự thay đổi thực sự ở Syria và thành lập một chính phủ chuyển tiếp có đầy đủ quyền hành trước khi tổ chức bầu cử nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã khiến hơn 45.000 người thiệt mạng trong vòng 21 tháng qua. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo, ông Brahimi không nói rõ là bầu cử ở Syria sẽ diễn ra vào lúc nào, mà chỉ cho biết có thể sẽ là bầu cử tổng thống nếu các bên đồng ý giữ nguyên thể chế tổng thống, hoặc sẽ là bầu cử quốc hội nếu có thỏa thuận chuyển đổi Syria thành thể chế đại nghị. Bầu cử quốc hội tại Syria đã diễn ra vào tháng 5 vừa qua và trên nguyên tắc đến năm 2014, nhiệm kỳ của Tổng thống Al-Assad mới chấm dứt. Cho tới nay, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vẫn chưa thông qua được một nghị quyết nào có tính chất cưỡng chế thi hành đối với Syria, do Trung Quốc và Nga, hai đồng minh chủ chốt của chế độ Damascus, sử dụng quyền phủ quyết ngăn chặn mọi nghị quyết lên án chế độ này. Vào lúc mà Nga gia tăng các cuộc tiếp xúc ngoại giao để tìm giải pháp cho xung đột ở Syria, tại Moscow ngày hôm nay, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mokhtar đã mở các cuộc thương thuyết với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Bộ Ngoại giao Nga hôm nay bác bỏ tin cho rằng Nga và Hoa Kỳ đã thỏa thuận về việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp ở Syria, theo như tin của tờ báo Pháp Le Figaro. Vào thứ Bảy tới, đặc sứ quốc tế Brahimi cũng sẽ đến Moscow để bàn về hồ sơ Syria.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, điều tra chủ tịch tập đoàn điện lực Pháp EDF về ý định chuyển giao công nghệ hạt nhân cho Trung Quốc.
Là đối tượng một cuộc điều tra và phải ra điều trần trước Ủy ban Chiến lược của doanh nghiệp, ông Henri Poglio, chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn điện lực Pháp EDF, sẽ phải giải trình về một dự án quan hệ đối tác hạt nhân gây nhiều tranh cãi, được ký kết theo sáng kiến của ông hồi cuối năm ngoái với công ty điện hạt nhân Quảng Đông Trung Quốc. Ngày hôm qua, hai nguồn tin gần gũi với hồ sơ này cho AFP biết, từ vài ngày qua, ông Poglio đang là đối tượng điều tra của Tổng Thanh tra Tài chính. Mặt khác, vào tuần tới, ông sẽ phải chủ trì một cuộc họp của Ủy ban Chiến lược EDF, có vai trò như cơ quan chuẩn bị các quyết định quan trọng cho Hội đồng Quản trị. Ủy ban này, bao gồm một số thành viên, trong đó có các đại diện của nhà nước và những người lao động, sẽ chất vấn lãnh đạo EDF về dự án hợp tác với Trung Quốc. Một loạt câu hỏi được đặt ra đối với Chủ tịch Tổng Giám đốc EDF. Phải chăng ông đã qua mặt nhà nước để làm việc này? Qua việc gạt bỏ tập đoàn hạt nhân Areva, một doanh nghiệp có cổ đông chính là nhà nước cũng như EDF, phải chăng ông Poglio đã phản bội ngành công nghiệp hạt nhân của Pháp? Hay những hứa hẹn chuyển giao bí mật công nghệ cho Trung Quốc có được trả giá thỏa đáng hay không? Trong một thông cáo gửi tới AFP, tập đoàn EDF nhấn mạnh rằng dự án nói trên đã bị hủy bỏ. Mặt khác, dự án này còn quy định là mỗi hoạt động hợp tác đều đi kèm với một thỏa thuận cụ thể về thể thức thù lao và những điều khoản bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, nguồn tin nội bộ EDF lại cho biết là trên thực tế, đây là dự án chuyển giao một phần công nghệ hạt nhân, cho phép Trung Quốc xây dựng các lò hạt nhân nhanh hơn mà không cần đến các doanh nghiệp của Pháp nữa. Trong khi đó, một nguồn tin khác khẳng định là dự án hợp tác với đối tác Trung Quốc mới chỉ dừng lại ở mức là bản nháp mà thôi. Theo báo chào phúng cực kỳ thạo tin của Pháp, tờ Canard-Enchaîné, con vịt bị xiềng, thì từ đầu tháng 4 vừa qua, Ủy ban Chiến lược EDF đã bác bỏ dự án. Đến giữa tháng 4, cơ quan phụ trách đầu tư của Pháp đã phê phán gay gắt và sau đó, Bộ trưởng Kinh tế lúc đó, ông François Baroin, đã ngăn chặn dự án này. Ông Poglio là người được Tổng thống cánh hữu Nicolas Sarkozy ủng hộ. Do vậy, quan hệ của ông với chính phủ cánh tả hiện nay trở nên căng thẳng. Một quan chức cao cấp trong chính phủ cảnh cáo lãnh đạo EDF, Hội đồng Chính sách Hạt nhân hồi tháng 9 đã nhắc nhở rằng các quan hệ hợp đồng không thể được thiết lập ngoài khuôn khổ một chiến lược do nhà nước hoạch định. dường như để chữa cháy và tránh bị chính phủ cánh tả phê phán, đến tháng 10 vừa qua, một thỏa thuận ba bên được ký kết giữa EDF, đối tác Trung Quốc và tập đoàn Areva. Trong thời gian cánh hữu cầm quyền, quan hệ giữa hai tập đoàn hạt nhân hàng đầu của Pháp, EDF, chuyên khai thác, và Areva, nhà sản xuất lò hạt nhân, bị trục trặc. Đặc biệt là những bất đồng giữa hai lãnh đạo tập đoàn, ông Henri Poglioux, thân hữu, và bà Anne Lauvergeon, thân tả. Mùa xuân năm ngoái, bà Lauvergeon đã bị mất chức chủ tịch tổng giám đốc Areva. Từ tháng Giêng đến nay, báo chí Pháp công bố nhiều tài liệu cho thấy dường như ông Poglioux đã tìm cách thúc đẩy hợp tác riêng rẽ giữa EDF và đối tác Trung Quốc. Ông Poglioux biện minh rằng các quy định hiện hành không nói rõ vai trò của mỗi bên trong mối quan hệ Tây Ba, nhà nước Pháp, EDF và Areva. Mặt khác, lãnh đạo EDF nhấn mạnh đến những kết quả quá khiêm tốn của ngành công nghiệp hạt nhân Pháp. Đối với lò thế hệ mới EPR, công suất 1.600 MW, tổng cộng mới chỉ có 4 hợp đồng được ký kết. Trong số này, dự án ở Phần Lan và tại Pháp gặp nhiều khó khăn. Loại lò nhỏ hơn Atmea 1.000 MW thì còn nhiều bấp bênh. Sau thảm họa Fukushima, nhiều nước đã đình chỉ các dự án phát triển điện hạt nhân, còn Bắc Kinh thì vẫn tiếp tục nhịp độ xây dựng các lò mới. Do vậy, Trung Quốc trở thành thị trường lớn duy nhất hấp dẫn đối với các tập đoàn điện hạt nhân nước ngoài.
Sau đây là các thông tin khác.
Tân chính phủ Nhật Bản tuyên bố sẵn sàng khởi động các lò hạt nhân được đánh giá là an toàn. Ngày hôm nay, tân Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản Toshimitsu Motegi tuyên bố là chính phủ sẽ cho khởi động lại các lò điện nguyên tử được cơ quan an toàn hạt nhân thẩm định là chắc chắn bảo đảm an toàn, theo đúng lập trường của chính phủ Shinzo Abe trong lĩnh vực này. Đồng thời, Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản cũng hứa tiếp tục sử dụng tối đa các nguồn năng lượng tái tạo, thực hiện chính sách tiết kiệm các nguồn nhiên liệu tự nhiên. Trong cuộc họp báo tại Tokyo, ông Motegi giải thích, các lò hạt nhân sẽ không được tái khởi động chừng nào cơ quan độc lập quản lý hạt nhân đánh giá là không bảo đảm an toàn dựa trên những hiểu biết khoa học. Ngược lại, nếu cơ quan quản lý đánh giá một lò hạt nhân là an toàn, thì chính phủ sẽ chịu trách nhiệm trong việc quyết định khởi động lò này. Kế hoạch xây thêm các lò hạt nhân mới cũng theo quy trình tương tự. Quyết định của chính phủ sẽ dựa theo những nghiên cứu về an toàn do các chuyên gia thực hiện. Như vậy, chính sách hạt nhân của tân chính phủ cánh hữu Shinzo Abe trái ngược hẳn với chủ trương của chính phủ trung tả trước đây. Dưới thời Thủ tướng Yoshihiko Noda, chính phủ Nhật Bản đã tỏ quyết tâm giảm và hướng tới việc từ bỏ điện hạt nhân vào những năm 2030. Cũng trong thời gian này, chính phủ của Thủ tướng Noda chỉ cho tái khởi động hai lò hạt nhân ở vùng Oi, miền Tây Nhật Bản. Đây là hai trong số 50 lò hạt nhân của nước này được phép hoạt động, các lò khác vẫn trong quá trình tu sửa, bảo dưỡng. Tuy nhiên, Đảng Tự do Dân chủ của Thủ tướng Shinzo Abe cho rằng Nhật Bản khó có thể từ bỏ điện hạt nhân vì lý do kinh tế. Đảng này đã giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử lập pháp ngày 16 tháng 12 vừa qua, mặc dù phong trào chống điện hạt nhân ngày càng gia tăng ở xứ Hoa Anh Đào, đặc biệt là sau thảm họa Fukushima ngày 11 tháng 3 năm ngoái. Cũng liên quan đến thảm họa Fukushima, ngày hôm nay, công ty điện Tokyo Electric Power, TEPCO, thông báo là đã đề nghị nhà nước hỗ trợ thêm 698,6 tỷ yên, tương đương hơn 6 tỷ euro, để đền bù cho các nạn nhân. TEPCO giải thích việc xin thêm tài trợ là vì cần phải đền bù ở mức cao hơn dự kiến cho những gia đình tự nguyện rời khỏi khu vực bị ô nhiễm phóng xạ.
Tại Pakistan, con trai bà Benazir Bhutto bước vào chính trường 5 năm sau khi bà bị ám sát. Bilawal Zardari Bhutto, con trai lớn của bà Benazir Bhutto, hôm nay sẽ bắt đầu sự nghiệp chính trị nhân một cuộc meeting lớn kỷ niệm 5 năm ngày mất của cựu thủ tướng Pakistan. Bà Benazir Bhutto, hai lần làm thủ tướng, đã bị ám sát ngày 27 tháng 12 năm 2007 sau một cuộc meeting ở Rawalpindi, chỉ ít lâu sau khi bà trở về nước. Nhiều ngàn người hôm nay đã đến làng Gardi Khudabus, nơi có lăng mộ của bà Bhutto, để kính viếng nhân vật thuộc dòng dõi địa chủ có cha là Zulfikar Ali Bhutto, tổng thống được bầu theo phương thức dân chủ đầu tiên của Pakistan. Đảng Nhân dân Pakistan PPP do ông Zulfikar sáng lập đang nóng lòng giới thiệu người kế tục thuộc thế hệ thứ ba của dòng họ Bhutto mà dịp kỷ niệm 5 năm ngày mất của bà Benazir là cơ hội để Bilawal, con trai lớn của bà, khởi đầu sự nghiệp chính trị. Bilawal Zardari Bhutto, mà người cha là đương kim tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari, đã là thủ lãnh của PPP, đảng đứng đầu liên minh cầm quyền, nhưng đây chỉ là chức vụ danh dự, còn bản thân Đảng Nhân dân Pakistan đang bị tai tiếng tham nhũng, có thể bị thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội dự kiến vào mùa xuân tới. Tổng thống Zardari không thể lãnh đạo đảng mình trong cuộc tranh cử vì hiến pháp Pakistan đòi hỏi nguyên thủ quốc gia phải trung lập, và theo các nhà phân tích thì ông cũng không có được hào quang và sự tôn quý như đối với người vợ là bà Bhutto. Như vậy, Đảng Nhân dân Pakistan cần có một nhân vật thuộc dòng họ Bhutto để hy vọng thắng cử. Năm nay 24 tuổi, Bilawal trên nguyên tắc không thể tranh ghế dân biểu nếu cuộc bầu cử diễn ra đúng vào mùa xuân này, vì hạn định tuổi tối thiểu của ứng cử viên tại Pakistan là 25 tuổi. Tuy vậy, ông vẫn có thể liên kết cơ sở truyền thống của đảng, đại diện cho một sự thay đổi từ bên trong. Bilawal đã lên án cựu tổng thống Pervez Musharraf, chủ mưu sát hại mẹ mình, nhưng ông này bác bỏ cáo buộc. Theo một cựu sĩ quan ngành tình báo, thì phe Taliban ở Pakistan có thể tiến hành khủng bố để phá hoại lễ kỷ niệm bà Benazir Bhutto. Hàng ngàn nhân viên cảnh sát và lực lượng bán quân sự hôm nay đã được huy động xung quanh lăng mộ và địa điểm meeting. Những người ủng hộ đến dự lễ đều bị khám xét. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2, Lê Phước sẽ mở đầu bằng một điểm báo, sau đó là tạp chí tiêu điểm thời sự. Năm 2012, năm con dòng cháu giống lên lãnh đạo Đông Bắc Á, với Tập Cận Bình là mối đe dọa cho Việt Nam, Trọng Nghĩa phỏng vấn nhà bình luận Ngô Nhân Dũng tại Hoa Kỳ. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị theo dõi phần phân tích của thông tấn viên Abdul Dibus từ Bangkok, Thái Lan phò Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông vì lợi ích kinh tế.
Trong những năm gần đây, Thái Lan đã liên tiếp có những quan điểm lập trường rất thuận lợi cho Trung Quốc trên những vấn đề liên quan đến tình hình căng thẳng ở Biển Đông, căn hệ trực tiếp đến bốn quốc gia trong Nam Á. Đó là Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Thái độ này của Bangkok rất rõ trong cuộc họp các ngoại trưởng ASEAN tại Phnom Penh hồi tháng 7 năm 2012 này, khi lãnh đạo ngoại giao Thái Surapong Tovichak Chaikun đã tỏ quan điểm có lợi cho Bắc Kinh, khi nói rằng không nên để căng thẳng ở Biển Đông tác động đến quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN. Từ Bangkok, Abdul Dibus, thông tin viên phụ trách khu vực, giải thích thêm về lập trường của Thái Lan.
Không thể nói là Bangkok lúc nào cũng thể hiện thái độ thân Trung Quốc. Chính sách ngoại giao Thái Lan luôn luôn mang tính cơ hội chủ nghĩa, thích nghi với tình hình để có lợi nhất cho mình và đôi khi quên đi các liên minh và nguyên tắc. Đó là đường lối ngoại giao có thể gọi là gió chiều nào theo chiều ấy và đứng về phía kẻ mạnh. Trong vấn đề Biển Đông, Thái Lan là nước không có quyền lợi trực tiếp. Ngược lại, Thái Lan lại dựa vào Trung Quốc để phát triển kinh tế của mình trong tương lai. Các tài liệu chính thức của Thái Lan thường xuyên nêu bật Trung Quốc như là đối tác kinh tế ưu đãi của Thái Lan, không rắc rối như châu Âu hay thậm chí Nhật Bản. Trong khuôn khổ chiến lược đó, Bangkok mong muốn gìn giữ những mối quan hệ tốt và hữu hảo với Bắc Kinh. Cho dù không đi xa như Phnom Penh đã hậu thuẫn thẳng thừng quan điểm của Trung Quốc trên vấn đề tranh chấp Biển Đông, về mặt nội dung, Thái Lan có quan điểm tương tự như Campuchia, nhưng trau chuốt hơn về mặt hình thức.
Thưa anh, người ta cũng thấy rõ là Thái Lan không có vai trò nặng ký trên các vấn đề khu vực như vấn đề Biển Đông hiện nay. Trong quá khứ thì Thái Lan có như vậy hay không ạ?
Cela n'a pas toujours été le cas. En fait, entre 2001 et 2006.
Không phải lúc nào cũng như thế. Thực ra trong thời kỳ từ năm 2001 đến năm 2006, khi ông Thaksin Shinawat làm thủ tướng, Thái Lan có vai trò đầu tàu lãnh đạo tại Đông Nam Á. Thaksin đã đề ra nhiều sáng kiến và diễn đàn, cũng như tích cực can dự vào những vấn đề khu vực. Cho dù hồ sơ Biển Đông thời ấy chưa nổi cộm, nhưng chắc chắn Thaksin sẽ đứng ra lèo lái khu vực trên vấn đề đó. Phải nói là nền ngoại giao Thái Lan hiện nay đặc biệt kém cỏi, tồi tệ nhất trong vòng hàng chục năm nay. Nguyên do bắt nguồn một phần từ cuộc khủng hoảng chính trị Thái Lan đã dai dẳng từ 6 năm qua. Cũng không có gì là ngạc nhiên khi những gương mặt sáng giá nhất trong guồng máy ngoại giao Thái Lan thích làm việc ở nước ngoài nhiều hơn là ở trong môi trường ngột ngạt ở trong nước. Đó là trường hợp của ông Surin Pisuvan, Tổng Thư ký ASEAN, hay Supachai Panichapakdi, Tổng Giám đốc hiện tại của Cơ quan Liên Hiệp Quốc, UNTAC. Ngành ngoại giao Thái Lan hiện đang trải qua một cuộc khủng hoảng sâu sắc, hoàn toàn thiếu vắng sáng kiến, và biểu hiện của tình trạng khủng hoảng đó là việc Thái Lan hầu như lúc nào cũng về hùa với quan điểm của kẻ có dấu hiệu mạnh nhất hiện nay, tức là Bắc Kinh.
Thái độ này của Thái Lan ảnh hưởng ra sao đến khu vực?
La première conséquence est que la Thaïlande sert parfaitement la stratégie de la Chine sur la question
đầu tiên là Thái Lan hoàn toàn phục vụ chiến lược của Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông. Bắc Kinh muốn tránh không cho hồ sơ này được thảo luận trong một khuôn khổ đa phương, nơi họ có thể gặp rắc rối. Sách lược của Trung Quốc đến nay là trì hoãn mọi giải pháp và sử dụng phương pháp áp đặt sự đã rồi, điều mà chúng ta đã thấy qua tình hình căng thẳng gần đây trên bãi Scarborough mà cả Bắc Kinh lẫn Manila đều tuyên bố chủ quyền. Bangkok hỗ trợ cho chiến lược đó. Thái độ này của Thái Lan có thể phản tác dụng bởi vì nó có nguy cơ làm mất uy tín của Vương quốc đối với các đối tác khác trong ASEAN. Với thái độ công khai thân Trung Quốc tại cuộc họp của các ngoại trưởng ASEAN vào tháng 7, Campuchia đã nổi lên thành một quốc gia bù nhìn của Bắc Kinh. Bangkok có nguy cơ rơi vào cái bẫy tương tự nếu không sớm điều hòa lập trường của mình. Nhìn nhận vấn đề một cách rộng hơn, ta đang chứng kiến sự phát triển của một nghịch lý. Các thành viên ASEAN như Campuchia và Thái Lan càng nhấn mạnh là vấn đề Biển Đông không nên được thảo luận trong khối Đông Nam Á, thì những căng thẳng trong nội bộ ASEAN lại càng mạnh mẽ hơn. Vấn đề Biển Đông là một vấn đề an ninh khu vực quan trọng nhất đang đặt ra cho các nước thành viên của Hiệp hội Đông Nam Á sau hồ sơ tái lập hòa bình ở Campuchia vào đầu những năm 1990. Nếu không kịp thời giải quyết thì có thể là sự tồn tại hay ít ra là uy tín của ASEAN bị đe dọa.
Xin cảm ơn anh Arnaud Dubus đã tham gia vào chương trình hôm nay.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Công an Việt Nam lại ngăn cản vợ blogger điếu cày giữ phiên xử phúc thẩm ngày mai.
Tại Việt Nam, ngân hàng lớn nhất Nhật Bản mua lại 20% ngân hàng nhà nước Vietinbank.
Philippines mua thêm trực thăng cho lực lượng hải quân.
Trung Quốc điều tàu tuần tra có sân bay trực thăng đầu tiên ra Biển Đông.
Đặc sứ quốc tế Brahimi kêu gọi thành lập chính phủ chuyển tiếp có thực quyền ở Syria.
Mỗi ngày một sự kiện, điều tra chủ tịch tập đoàn điện lực Pháp EDF về ý định chuyển giao công nghệ hạt nhân cho Trung Quốc.
Thái Lan phò Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông vì lợi ích kinh tế. Thông tin viên Arnaud Dubus phân tích từ Bangkok.
Thưa quý vị, sau đây Lê Phước sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Trong các số cuối năm, báo chí Pháp tập trung tổng kết tình hình năm cũ và dự phóng viễn ảnh trong năm mới. Trong khuynh hướng đó, nhật báo Cộng sản Pháp L'Humanité số ra hôm nay có bài nhìn về vùng châu Á Thái Bình Dương với dòng tựa báo động Mỹ, Trung Quốc, cuộc chiến mới trên Thái Bình Dương.
Đầu tiên tờ báo nhắc lại, hôm 29 tháng 11 rồi, Thượng viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu bày tỏ ủng hộ đối với Nhật Bản trên hồ sơ Senkaku điếu ngư. Ủng hộ như rõ, Washington thừa nhận sự quản lý của Nhật trên các hòn đảo đã được Tokyo quốc hữu hóa hồi tháng 9. L'Humanité nhận định, Hoa Kỳ qua đó đã thể hiện rõ ràng nghiêng về phía Nhật Bản, qua đó cũng cho thấy một phần trong chính sách châu Á-Thái Bình Dương của Nhà Trắng. Tờ báo nhấn mạnh, vấn đề không chỉ là mấy hòn đảo nhỏ bé có chỉ chừng 7 cây số vuông đang trong tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản, mà là tầm nhìn của Mỹ trên khu vực châu Á-Thái Bình Dương tới 3,5 triệu km vuông trải dài từ Đài Loan đến Singapore. Khu vực này có nhiều tiềm năng thủy sản và có trữ lượng dầu khổng lồ. Ngoài ra, khu vực nói trên còn là tuyến đường hàng hải quan trọng chiếm đến 2/3 lượng nhập khẩu của Trung Quốc. Đây cũng là vùng tranh chấp giữa Trung Quốc và các nước lân cận như Việt Nam, Brunei, Malaysia, Philippines và Đài Loan. Cũng tại vùng này, Mỹ sẽ cho triển khai từ đây đến năm 2020 60% lực lượng hải quân của mình. Đi sâu hơn vào chính sách châu Á-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, một quan chức ngoại giao Mỹ cho biết, Mỹ dựa vào các đồng minh truyền thống như Nhật Bản, Philippines, Singapore, Thái Lan, Úc, Hàn Quốc. Bên cạnh vấn đề chiến lược, chính sách châu Á-Thái Bình Dương còn nhắm đến lợi ích kinh tế trong bối cảnh nền kinh tế Hoa Kỳ đang lắm khó khăn. Mỗi năm Hoa Kỳ xuất khẩu đến 300 tỷ đô la hàng hóa đến các nước trong khu vực. Ngoài ra, khu vực này cũng là mảnh đất màu mỡ cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ. Bởi vậy, duy trì sự ổn định của khu vực này cũng là để đảm bảo cho sự thịnh vượng của Hoa Kỳ. Để thực hiện chiến lược kinh tế của mình, Hoa Kỳ đã tập trung vào đàm phán Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương để thiết lập khu vực tự do mậu dịch tại đây. Khu vực nằm trong phạm vi đàm phán của Hiệp ước nói trên chiếm đến 35% GDP thế giới, trong khi khu vực Liên Hiệp Châu Âu chỉ chiếm có 26%. Điều đáng chú ý là Hiệp ước này lại loại trừ Trung Quốc. L'Humanité nhận định, thật không có gì rõ ràng hơn về chính sách bao vây Trung Quốc của Mỹ. Nhìn về Trung Quốc, L'Humanité cho biết, Đại hội 18 vừa rồi của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã đặt mục tiêu là phát triển hạm đội hàng không mẫu hạm, xây dựng nhiều căn cứ không quân trên biển và tăng cường khả năng sản xuất vũ khí, với mục đích là duy trì ảnh hưởng của Trung Quốc ở những vùng nước lân cận và tăng cường ảnh hưởng ở những eo biển hiện đang do quân đội Mỹ kiểm soát. Tờ báo cho biết, những kế hoạch quân sự khác nữa có thể sẽ được ra đời trong cuộc họp của Quốc hội Trung Quốc vào đầu năm tới. Tờ báo cũng khẳng định sức mạnh kinh tế của Trung Quốc trong khu vực. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn của các nước lân cận, và thị trường này đã góp phần giúp các nước thoát khỏi khủng hoảng vừa qua. Tờ báo nhận định, nếu sự thống trị của Trung Quốc trong khu vực có thể gây khó chịu cho nước khác, thì sự thống trị này lại là điều không thể nào phủ nhận được, và không một nước nào thật sự dám biến Trung Quốc thành kẻ thù. Chưa hết, từ tháng 6 rồi, Nhật Bản và Trung Quốc đã tiến hành trao đổi mậu dịch bằng đồng nội tệ chứ không thông qua đô la Mỹ. Nên nhớ rằng, Trung Quốc và Nhật Bản đang giữ vị trí số 2 và số 3 của nền kinh tế thế giới. Nếu hai nước này bắt tay nhau về chính sách tiền tệ, thì các nước trong khu vực đương nhiên sẽ bị cuốn theo và tất nhiên là sẽ bất lợi cho Hoa Kỳ.
Bàn về Nhật Bản, L'Humanité có bài Một con diều hâu trở lại trên chóp bù Nhật Bản.
Tờ báo dùng từ diều hâu để chỉ ông Shinzo Abe, người vừa chính thức trở thành Thủ tướng Nhật Bản vào hôm qua sau khi Hạ viện phê chuẩn. Thắng lợi này của ông Abe khá dễ dàng bởi vì trước đó Đảng Dân Chủ Tự Do của ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội. Tuy nhiên, tờ báo nhận định những khó khăn to lớn đang chờ ông Abe. Khó khăn thứ nhất đó là sự bất ổn chính trị tại Nhật Bản. Ông Abe là thủ tướng thứ 7 của Nhật trong vòng 7 năm qua. Đảng của ông lãnh đạo Nhật Bản từ năm 1955 đến năm 2009, giờ đây được người dân chọn trở lại, nhưng cuộc bầu cử vừa rồi lại có gần 40% cử tri vắng mặt, tức mức kỷ lục tại Nhật Bản. Trong hồ sơ tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, ông Abe là người có đường lối mà theo L'Humanité là chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Ông muốn tìm lại sức mạnh quân sự của Nhật Bản trước kia. Trong đợt tranh cử vừa rồi, ông Abe cũng đã có một chiến dịch tranh cử theo kiểu chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Ông đề nghị sửa điều quy định trong hiến pháp theo đường lối hòa bình của Nhật Bản. Cụ thể là, ông đề nghị biến quân đội Nhật Bản từ quân đội tự vệ sang quân đội bình thường, tức bình thường như tất cả các nước khác, để có thể triển khai tham chiến khi cần thiết. Đặc biệt, tờ báo cho hay, ông Abe muốn phủ nhận sự thật lịch sử về sự tàn bạo của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản năm xưa đối với các nước bị Nhật xâm lược.
Cũng mang về sự kiện nhân vật diều hâu Shinzo Abe trở lại nắm quyền, báo Libération đăng bài nhận định Nhật Bản giữa chủ nghĩa dân tộc lịch thứ và chiến tranh ký ức.
chủ nghĩa dân tộc lệch hướng theo Liberation chính là sự nhiều chính khách, trong đó có ông Abe muốn phủ nhận sự thật lịch sử về chế độ quân Việt Nhật Bản trước kia bằng cách điều khiển kiến thức qua việc đến thăm đền thờ có chứa tội phạm chiến tranh, hay việc sửa lại lịch sử theo hướng sai sự thật trong sách giáo khoa dạy cho thế hệ trẻ Nhật Bản. Tờ báo nhận định, sự điều khiển ký ức này có nguy cơ khiến chủ nghĩa dân tộc Nhật Bản bị chệch hướng, tức đến việc tuổi trẻ Nhật yêu nước quá đà theo kiểu phát xít.
Nhìn về Hàn Quốc, nhật báo cánh hữu Pháp Le Figaro cho hay, nữ tổng thống tân cử tấn công các đại tập đoàn.
Hãy suy nghĩ hai lần trước khi quyết định sa thải. Tất cả những đại tập đoàn này phải thay đổi. Tôi cho rằng mục tiêu của họ không nên chỉ nhắm đến lợi nhuận, mà họ phải biết đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước. Đó là những lời kêu gọi dành cho các nhà đại doanh nghiệp, thể hiện thái độ ủng hộ tầng lớp bình dân của bà Park Geun-hye, tổng thống tân cử và là nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc. Dù rằng đến đầu năm tới bà mới chính thức nhậm chức, nhưng những lời nói trên cho thấy bước đi sắp tới của bà. Le Figaro cho rằng lập trường nói trên của bà tổng thống là rất đáng ngạc nhiên, vì cha bà là ông Park Geun-hye, người từng lãnh đạo Hàn Quốc trong những năm 1960-1970, người mở đường cho tiến trình công nghiệp hóa tại Hàn Quốc, người được cho là có lập trường bảo vệ các đại tập đoàn theo kiểu gia đình như Hyundai, Samsung, SK, Bosco hay LG. Năm tập đoàn này đóng góp lên đến phân nửa GDP của Hàn Quốc. Bàn về kinh tế Hàn Quốc hiện tại, Le Figaro cho biết tăng trưởng nước này hồi quý đầu chỉ đạt có 0,1%, tức mức thấp nhất kể từ 3 năm nay. Các tập đoàn cỡ lớn của Hàn Quốc thường bị chỉ trích là thiếu minh bạch. Trong bối cảnh đó, Le Figaro nhận định, động thái trên của bà Park Geun-hye có mục đích là tạo dựng một hình ảnh xã hội trong một đất nước mà bất bình đẳng ngày càng trầm trọng.
Sau đây là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Trọng Nghĩa phụ trách. Xin mời quý vị theo dõi.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Không hẹn mà gặp, năm 2012 đã chứng kiến sự đăng quang của 4 tân lãnh đạo tại khu vực địa dư thường được gọi là vùng Đông Bắc Á. Theo thứ tự thời gian thì đó là Kim Jong-un ở Bắc Triều Tiên, Tập Cận Bình ở Trung Quốc, Park Geun-hye ở Hàn Quốc và Shinzo Abe ở Nhật Bản. Đặc điểm chung của 4 nhân vật này là họ đều thuộc diện con dòng cháu giống, tức là xuất thân từ các gia đình từng là lãnh đạo quốc gia trước đây. Theo nhiều nhà phân tích, thành phần xuất thân của 4 người này sẽ có một ảnh hưởng nhất định trên chính sách đối ngoại của quốc gia mà họ lãnh đạo, đặc biệt là trong bối cảnh giữa các nước này còn nhiều vết thương lịch sử chưa được chữa lành, những vết thương mà cha ông họ từng góp phần gây ra. Với 4 người cầm lái mới như trên, bàn giao giữa các nước Đông Bắc Á cần phải được chú ý theo dõi. Nhìn rộng ra toàn khu vực, sự kiện đáng quan tâm nhất tuy nhiên lại là ý hướng của tân lãnh đạo Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh đang càng lúc càng tỏ rõ tham vọng độc chiếm Biển Đông, bất chấp tuyên bố chủ quyền của các láng giềng, từ Việt Nam, Philippines cho đến Malaysia, Brunei. Về hiện tượng con dòng cháu giống nhất loạt lên lãnh đạo 4 quốc gia Đông Bắc Á trong năm nay, theo ông Ngô Nhân Dũng, nhà bình luận báo Người Việt tại California, Hoa Kỳ, thì việc cha mẹ làm chính trị, rồi con cũng làm chính trị, đó là điều phổ biến khắp nơi, chứ không riêng gì ở châu Á. Có điều là ở các thể chế độc tài như Bắc Triều Tiên hay Trung Quốc, vấn đề cha truyền con nối dễ dàng hơn là ở các nước dân chủ. Điều đáng lo ngại nhất đối với Việt Nam, theo ông Ngô Nhân Dũng, là sự kiện tân lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình lại là một người rất thân cận với giới tướng lãnh Trung Quốc, mà giới này không ngần ngại gây sự với các láng giềng để thúc đẩy lợi ích của họ tại Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn của RFI, ông Ngô Nhân Dũng giải thích như sau về trường hợp Tập Cận Bình.
Nói chung là trong cái chính trị của Trung Quốc á, thì người ta vẫn nói rằng trong thời gian độ 10 năm gần đây thì nó có hai cái phái. Một cái phái là những người gọi là vương tôn, tức là con cháu của các lãnh tụ. Và một cái phái là cái phái đoàn phái là của ông Hồ Cẩm Đào. Thì cái phái vương tôn đó là con cháu của những cái người mà đã đi theo Mao Trạch Đông hoặc là Đặng Tiểu Bình là trong mấy thế hệ trước. Và họ có một cái tình đoàn kết keo sơn với nhau là bởi vì họ đã từng cùng chịu khổ cực với nhau trong cái thời mà đi tranh đấu rồi chiếm được chính quyền. Và có những cái người thì bị khổ cực là vì bị cái chính sách của ông Mao Trạch Đông họ hành hạ. Và những cái gia đình mà bị thất sủng trong thời cách mạng văn hóa đó, họ cũng có cái tình đoàn kết với nhau bởi vì thương nhau cùng bị hành hạ cùng một thời gian. Thành ra khi ông Tập Trọng Huân mà đã từng theo Mao Trạch Đông rồi từng bị ông Mao Trạch Đông lưu đày, thì bạn có thể là cùng đi làm cách mạng với ông ấy, hoặc là cùng bị thất sủng một thời gian với ông đó, họ bảo vệ lẫn nhau và họ giúp đỡ cho con cháu của nhau. Thành ra cái hiện tượng ông Tập Cận Bình mà lên nối ngôi Hồ Cẩm Đào thì cái đó cũng là một cái sự thu xếp giữa những cái người lãnh tụ ở cấp trên đời trước của họ, và họ giữ gìn để cho quyền hành nó không lọt ra tay người ngoài, ngoài cái đám gọi là vương tôn đó. Nhưng mà tất nhiên mình nói như vậy không có nghĩa là mình nói rằng ông Tập Cận Bình không có cái khả năng hay là giá trị gì hết. Ở trong cái việc mà ông lên cầm quyền, chắc chắn là cái cuộc chạy đua giữa các vị vương tôn nó cũng rất là gay go, và tất nhiên cái người mà nổi bật lên không phải là cái người tầm thường. Nhưng mà cái điều mà người ta nhận thấy là ông Tào Cận Bình lại rất thân với lại các vị tướng lãnh ở trong quân đội Trung Quốc. Thành ra đấy cũng là một cái yếu tố giúp với ông ấy lên. Ở Bắc Hàn á, thì chúng ta thấy cái chuyện mà rất dễ hiểu là gia đình nhà họ Kim từ ông nội cho đến ông bố cho đến ông con bây giờ đó, thì họ coi cái nước Bắc Hàn như là một cái nhà riêng của họ. Họ muốn xếp đặt thế nào cũng được, thì cái đó chúng ta khỏi cần bàn này. Riêng trường hợp mà bà Tổng thống đắc cử ở Nam Hàn thì nó hơi đặc biệt, là bởi vì rằng sau khi mà ông bố bà ấy bị chết, là ông cựu Tổng thống Phác Chánh Hy đó, thì có thể nói là bà ấy đã sống suốt từ năm 1979 đến giờ, ít nhất là cho đến năm 1997, trong gần 20 năm bà ấy sống gần như là ẩn dật. Mà bây giờ bà ấy ra ứng cử và đắc cử thì đó là một trường hợp đặc biệt nhất.
Dạ, thưa ông thấy đó là một trường hợp đặc biệt ở những cái khía cạnh nào ạ?
Dạ thưa, cái thứ nhất đó là bà Phác Cận Hy mà tên tiếng Hán Việt là Phác Cận Huệ. Tôi xin phép được dùng cái tên Phác Cận Huệ bởi vì nói nó dễ hơn. Bà Phác Cận Huệ này thì phải nói là trong gần 20 năm sau khi ông bố chết thì bà ấy sống một cuộc đời hết sức là giản dị, độc thân và ở một cái căn nhà tầm thường. Gần như là bà ấy xa lánh chính trị, nghĩa là không có một cái sự săn sóc nào của cái thế hệ những người gọi là bạn bè của ông bố để nuôi dưỡng và gây dựng cho bà ấy, giống như là trường hợp của ông Tập Cận Bình chẳng hạn, mà cũng không có một cái đảng nào để mà giúp đỡ bà ấy nuôi dưỡng cái ước vọng chính trị của bà ấy, giống như là ông Abe ở bên Nhật. Và tất nhiên là bà ấy không có nối nghiệp được như là ông Kim Jong-un ở bên Bắc Hàn. Thì cái trường hợp của bà ấy là đúng là bà ấy có chịu cái ảnh hưởng của ông bố, vì thế mà bà ấy thích làm chính trị. Và chắc chắn là bà ấy có được ảnh hưởng tốt mà ông bố, nhất là bà mẹ của bà ấy, đã gieo rắc để cho dân Đại Hàn, Hàn Quốc bây giờ họ bầu cho bà ấy. Thì có lẽ người ta chú ý nhiều nhất là đến cái ảnh hưởng của ông bố. Nhưng mà đối với người ở Hàn Quốc ấy, thì cái hình ảnh của bà mẹ bà Phác Cận Huệ này cũng rất là quan trọng. Là bởi vì chúng ta biết là hồi 1974 thì có một cái người của Bắc Hàn đã ám sát ông Phác Trung Hy và ám sát hụt. Thì bà mẹ đã bị bắn chết trong cái dịp đó, trong lúc cô con, tức là bà Phác Cận Huệ, còn đang đi học ở Paris. thì bà ấy là cái người mà bây giờ người ta coi là rất giống với bà mẹ, là bởi vì bà mẹ cũng là một người hết sức là giản dị, là một đệ nhất phu nhân của một nước. Nhưng mà bà ấy đi thăm những cái trại cùi, bà ấy đến bà ấy bắt tay những cái người cùi mà không có e ngại gì cả. Rồi đến lúc mà bà ấy bị ám sát rồi vào bệnh viện thì cái người y tá chăm sóc cho bà ấy còn kể lại là thay đồ cho bà thì thấy là quần áo của bà là may bằng tay, chứ không phải là mua cái quần áo có sẵn sang trọng. Và cái đức tính của bà mẹ đó đã khiến cho người dân họ yêu. Và sau khi bà ấy chết, người ta còn kính trọng lắm. Mỗi năm đến cái ngày giỗ, cả hàng ngàn người vẫn cứ đến cái ngôi nhà của bà ấy để mà thăm viếng. Thì cái bà Phát Cận Huệ, cô con ấy, bây giờ lại được coi là rất giống bà mẹ. Và trong cái kỳ tranh cử vừa qua đó, thì bà ấy nhấn mạnh đến một cái điều là phải tranh đấu, rồi thay đổi cái xã hội để mà cho công bằng, cái lợi tức người ta nó không có chênh lệch quá đáng như là ở cái tình trạng mà nhiều nước Á Châu. Thì đây là một cái điều mà khiến cho người dân họ thương bà ấy hơn. Và trong cái cuộc bầu cử vừa rồi thì người ta nhận thấy là những cái người mà ở lớp tuổi từ 50 trở lên á, thì bỏ phiếu cho bà Phát Cận Huệ nhiều hơn là ông đối thủ. Thì cứ hai người bầu cho bà ấy thì mới có một người bầu cho ông đối lập. Còn cái lớp tuổi mà 20-30 đó thì nghiêng về cái đối thủ đối lập hơn. Thì trong cái cuộc bầu cử, người ta thấy cái tỷ số thắng rất là nhỏ. Bà ấy được gần 52%, trong khi ông Moon nó được 48%. Cho thấy là cái dân tình nó cũng không phải nghiêng hẳn về bà Phát Cận Huệ. Nhưng mà cái số người mà trung lập, đó là không có nghiêng về tả hay hữu đó, có thể là vì cái ảnh hưởng nghĩ tới bố của bà ấy đã có cái công mà xây dựng lên cái nước Hàn Quốc và kinh tế phồn thịnh như vậy. Mặc dù là ông ấy bị mang tiếng là độc tài đàn áp người đối lập, thế nhưng mà chính bà con bà Phát Cận Huệ đó cũng đã nhiều lần bày tỏ cái nỗi hối tiếc và tiếp xúc với những cái người gọi là nạn nhân của ông Phát Chánh Hy để mà bày tỏ cái lòng hối tiếc của mình về những hành động của bố đã làm khổ người ta trong cái thời gian ông ấy cầm quyền. Thế nên tất cả những cái đó khiến cho bà ấy được người dân họ thương nhiều hơn. Và những cái người gọi là trung lập không tả không hữu đó cũng cảm thấy là có thể bầu cho bà ấy được. Thành ra cái cá nhân của bà Phát Cận Huệ nó là một cái yếu tố rất là quan trọng. Và cái đời sống gia đình của bà ấy, ông bố là một người tướng nhưng mà rất là kham khổ, rất là khắc kỷ đó. Thành ra cái đức tính đó là cái đức tính mà người Á Đông rất là kính trọng. Và người ta tin rằng cái bà con cũng có cái đức tính đó, bởi vì suốt 20 năm qua bà ấy sống một cách hết sức là giản dị, không lấy chồng. Và bà ấy nói rằng tôi không có gia đình, tôi không có phải lo gì để của cải cho con cái cả. Bây giờ cái gia đình của tôi là dân Hàn Quốc, cho nên là cái đó là một cái yếu tố khiến người ta yêu bà ấy. Không thể nói rằng chỉ vì có cái sự xếp đặt của đảng hay là của những người bạn của bố mà bà ấy được cầm quyền. Cho nên trong bốn cái người mà mới lên cầm quyền ở Á Đông thì có lẽ cái bà Phát Cận Huệ là cái người đáng chú ý nhất.
Dạ thưa ông, như thế đó là trường hợp của bà Phát Cận Huệ. Nhưng mà trong số bốn người vừa lên đó, thì có một người mà việc làm sẽ liên quan trực tiếp với Việt Nam, đó là ông Tập Cận Bình. Việc mà ông Tập Cận Bình lên lãnh đạo Trung Quốc đó, có thể có những cái tác động như thế nào đối với Việt Nam và cuộc tranh chấp Biển Đông hiện nay? Tại vì như ông vừa mới nói lúc nãy, tức là ông Tập Cận Bình thì lại là một cái nhân vật rất là quen thân với cái giới mà tướng lãnh của Trung Quốc.
Dạ vâng, có lẽ đó là cái điều mà người Việt Nam phải chú ý và có thể lo ngại. Là bởi vì trong nền chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay thì có những cái nhóm ở Việt Nam mình gọi là những cái nhóm lợi ích, tức là những cái nhóm người có cái quyền lợi riêng và họ tìm cách để mà dùng cái ảnh hưởng của họ để mà lái cái chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc và của chính quyền Trung Quốc vào cái mục tiêu riêng của từng nhóm một. Thì trong những cái nhóm gọi là nhóm lợi ích đó thì có lẽ đáng kể nhất đối với người Trung Quốc là những cái doanh nghiệp nhà nước, họ muốn bảo vệ những cái đặc quyền để mà hưởng thụ thì thế nào họ cũng cản trở những cái cải tổ kinh tế. Nhưng mà có một cái nhóm mà người Việt Nam mình phải chú ý, đó là nhóm những tướng lãnh. Các tướng lãnh ở trong quân đội Trung Quốc, họ có những cái quyền lợi riêng của họ, làm sao để mà gia tăng vũ khí cũng như là tối tân hóa những cái vũ khí và làm sao để cái vai trò của quân đội nó nổi bật lên ở trong quốc gia. Thì những cái quyền lợi đó họ có thể cổ động bằng cách là gây cái tình trạng căng thẳng giữa Trung Quốc và những nước chung quanh. Họ sẽ tìm cách khuấy động lòng tự ái dân tộc của người Trung Quốc, làm sao để người Trung Quốc vẫn cứ gợi lại những cái nỗi nhục từ cái lúc mà bị các nước Tây Phương khinh bỉ hay là bị Nhật đàn áp. Thì họ sẽ làm sao để người Trung Quốc luôn luôn nhớ những cái đó và muốn cho quân đội nó mạnh hơn và quân đội nó có cái vũ khí tối tân hơn. Thì đó là cái quyền lợi của giới tướng lãnh. Thì một cái cách mà các giới tướng lãnh có thể dùng là làm sao để gây căng thẳng với ngay những cái nước chung quanh. Thì cái điều bất hạnh của lịch sử là Việt Nam mình lại là nằm trong tình trạng mà có thể bị các giới tướng lãnh Trung Quốc họ coi như là cái nơi để mà gây sôi nổi. Thì những cái hiện tượng như là biểu diễn quân sự ở ngoài Biển Đông ở nước ta hay là họ đặt cái huyện Tam Sa vân vân đều là tìm cách để gây cái căng thẳng đó. Cho đến gần đây thì cái chuyện mà họ in cái bản đồ lên trên cái hộ chiếu, trong đó có cả cái vùng lưỡi bò coi như là thuộc Trung Quốc á, thì đấy đều là những cái hành động khiêu khích. Và tất cả những cái hành động khiêu khích này á, sẽ làm cho tình hình giữa Trung Quốc với các nước chung quanh và cả với những cái nước ở xa như nước Mỹ nó càng ngày càng căng thẳng hơn. Và như vậy thì cái vai trò của quân đội sẽ được đề cao hơn. Cái hiện tượng mà ông Tập Cận Bình liên hệ rất là chặt chẽ với lại giới tướng lãnh, chúng ta có thể thấy ngay là bà Tập Cận Bình cũng là một vị tướng ở trong quân đội. Thì cái điều này có thể sẽ khiến cho ông Tập Cận Bình, nếu mà có cái ý kiến muốn hòa hoãn chăng nữa thì cũng phải che giấu đi và để cho các tướng lãnh họ có những cái hành động gây hấn nhiều hơn ở cái vùng từ cái đảo Điếu Ngư tranh chấp với Nhật Bản, rồi Đài Loan, rồi sang mạnh nhất có lẽ là ở cái vùng Biển Đông của nước ta. Là bởi vì ở vùng Biển Đông thì họ gần như là không có một cái đối thủ nào đủ cứng, đủ mạnh như là Nhật Bản hay Đài Loan. Và họ có thể tìm cách chia rẽ các nước Đông Nam Á để mà họ lũng đoạn nhiều hơn. Thì có lẽ người Việt Nam nào cũng phải lo ngại là với cái sự cầm quyền của ông Tập Cận Bình thì cái tình hình của Biển Đông nước ta sẽ căng thẳng hơn chứ không có hòa dịu đi.
Dạ, RIC Việt ngữ xin thành thật cảm ơn nhà bình luận Ngô Nhân Dụng tại California.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay của RIC Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012. Đầu tiên như thường lệ, xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Tiếp đến là một điểm báo do Thủy My biên soạn, tạp chí Văn hóa. Tuấn Thảo sẽ giới thiệu cùng quý vị điệu nhảy Gangnam Style của một nam ca sĩ Hàn Quốc đã thu hút hơn 1 tỷ lượt người xem trên mạng Internet. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.